Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội để cùng thờ phượng Chúa trong đền thánh của Ngài. Và cũng cảm ơn Chúa chúng tôi được nghỉ phép một tuần về thăm lại gia đình. Và lần nghỉ phép này vui hơn hẳn những lần nghỉ phép lần trước, là bởi vì lần đầu tiên trong đời tôi câu giết con cá. Và câu đặc biệt là con cá này nó rất lớn, dài cỡ này và nặng 25 pound. Đây là lần đầu tiên trong đời câu và giết được con cá dài và to như vậy. Tôi về và cả nhà bên ông ngoại đều là mang liền, rất là vui. Vui bởi vì tôi nói với nhà tôi là kỳ này là I am really a fisherman. Người giết con cá, really a fisherman. Quý mạng chị em, chúng ta đọc, thầy phụ tá đã đọc cho chúng ta ở trong đoạn 2 câu 42 đến 47. Đây là phân đoạn kinh thánh cho chúng ta thấy một hội thánh có cái mô hình mẫu mực để cho các hội thánh trải qua các thời đại đều phải học theo và làm theo. Tại sao gọi là mẫu mực? Lý do mẫu mực là bởi vì chúng ta thấy hội thánh đầu tiên được Đức Chúa Trời thăm viếng một cách kỳ diệu. Và bởi vì sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh đó mà những diễn tiến trong hội thánh đều được Đức Chúa Trời chúc phước. Từ việc cầu nguyện cho tới việc chứng đạo, cho tới việc điều hành hội thánh đều diễn ra một cách rập ràng. Tuy có những khó khăn, tuy phải đối diện với những sự chống đối, tuy phải gặp một vài cái trở ngại trong hội thánh ở như trong đoạn 6, nhưng chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời chúc phước đều đã diễn ra và được thi hành, được diễn tiến một cách tốt đẹp. Nên gọi là một hội thánh mẫu mực, là hội thánh đầu tiên. Và nếu là hội thánh khuôn mẫu, hội thánh mẫu mực, thì chúng ta, hội thánh chúng ta, mỗi cá nhân chúng ta cần phải học đòi, cần phải áp dụng cho chính mình, cho hội thánh mình. Hội thánh chúng ta từ năm ngoái và năm nay và trong những năm tháng sắp tới, hội thánh chúng ta sẽ chọn Chúa Giêsu Christ làm nền tảng của đức tin. Hội thánh chúng ta sẽ chọn hội thánh đầu tiên là một hội thánh khuôn mẫu để noi theo, để bước đi. Chúng ta không vì lời nói của một vài cá nhân, chúng ta không vì lời nói của một vài tiếng nào đó, nhưng chúng ta hoàn toàn đi trong sự hướng dẫn của Chúa và trong khuôn mẫu của hội thánh. Nếu quý vị đổ bánh khọt, nếu quý vị làm xương xa, nó có cái khuôn, và đột quý vị bột hay là quý vị đổ vào trong đó thì là nó chỉ nó đúng ở trong cái khuôn khổ đó. Thành ra chúng ta cậy ơn Chúa để lấy hội thánh đầu tiên làm cái khuôn mẫu để chúng ta, hội thánh chúng ta soi mình, để chúng ta kiểm điểm là hội thánh mình dựa vào tiêu chuẩn lời Chúa và hội thánh đầu tiên. Cho nên cuối cùng với mời chị em, chúng ta cùng nhau để cậy ơn Chúa và học trong những ngày sắp tới những bài học liên hệ đến hội thánh đầu tiên. Tuy nhiên đầu tháng 9 hội thánh chúng ta sẽ có một cái chiến dịch chăm sóc người cũ và tìm người mới trong 2 tuần đầu của tháng 9, cho nên tôi sẽ gián đoạn một vài tuần để chúng ta cùng suy nghĩ và học những đoạn kinh thánh liên hệ, để ngõ hầu chúng ta cùng quan tâm đến những người cứu, những anh em vì có những trở sự họ bận rộn hoặc giả bệnh tật vân vân, họ vắng đi một thời gian, chúng ta cầu nguyện để làm việc đó. Thưa quý bà chị em, chúng ta cùng đọc lại câu gốc ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu số 14. Timôthê nhì đoạn 3 câu số 14 chúng ta cùng đọc. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai. Chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, chúng con sẽ học lời của Chúa trong thời giờ này. Xin Thánh Linh Ngài phán với chúng con. Xin Ngài làm cho lòng chúng con mở ra và chúng con tiếp nhận cái lời của Ngài. Xin chỉ dẫn chúng con, xin phán với chúng con. Chúng con ước mong Chúa thăm viếng đụng lên lòng chúng con. Chúng con chờ đợi Ngài, chúng con trông đợi Ngài, trong danh Chúa của Thầy Giê-xu. Amen. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, câu số ở đây câu số 42: vả những người ấy bền lòng giữ lấy các lời dạy của các sứ đồ. Chút nữa chúng ta sẽ chia làm nhiều phần để chúng ta cùng suy nghĩ. Nhưng câu hỏi có thể nói từ câu 42 đến câu số 47 là cho chúng ta thấy được một cái viễn ảnh toàn diện của hậu thánh đầu tiên, một cái quan cảnh toàn diện của hậu thánh đầu tiên. Và có thể nói là cái câu số 42 gồm gọi là tóm tắt lại, tóm tắt lại những điều gì đã xảy ra, những điều gì mà con dân Chúa đã làm theo. Bây giờ câu số 42 tóm gom lại. Mà nếu chỉ có câu 42 không thì lại mình không hiểu rõ được cái chi tiết của con dân Chúa hội thánh đầu tiên họ làm gì. Cho nên câu số 43 và 47 bác sĩ Luca chọn để viết ra chi tiết để chúng ta biết họ làm gì. Nhưng mà thưa quý mời chị em, cảm ơn Chúa là khi cầu nguyện thì 120 người trở lại trong vụ đoạn 1, họ lên phần cao họ cầu nguyện tại đó. Và Thánh Linh Ngài đổ ở trên họ. Họ bắt đầu khởi sự nói các thứ tiếng. Và người ta nghe, người ta chạy đến với Chúa. Và ông Phi-rơ ông tiếp tục làm chứng mà nãy phần Kinh Thánh đối đáp chúng ta đã đọc. Ông làm chứng, ông kể lại thế nào Chúa Giê-xu đã được các đấng tiên tri nói trước về Ngài. Thế nào Chúa của Thế Giê-xu đã phải chịu chết, chịu chôn, chịu treo mình trên thập tự giá, và cuối cùng Ngài sống lại. Ồ, chúng ta đọc từ câu 14 trở đi, chúng ta sẽ thấy sứ đồ Phao-lô, sứ đồ Phi-rơ được Chúa ban phước và ông trình bày về phúc âm. Ông nói về Chúa Giê-xu. Quý mạng chị em, thời đó Phi-rơ chưa học y, thời đó Phi-rơ chưa học cái chương trình 4C, thời đó Phi-rơ chưa học về chương trình Friendship Evangelism. Nhưng Chúa Thánh Thần Ngài cảm động, Chúa Thánh Linh Ngài đổ đến và ông nói về phúc âm của Chúa. Ô, Chúa khiến, Chúa ban phước, và họ nghe những đồ, những điều mà sứ đồ Phi-rơ trình bày như vậy. Họ cảm động quá chừng, họ nhận được phước quá chừng. Bây giờ câu số 37 họ nghe, bây giờ họ nói gì? Câu số 37 của đoạn 2: chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi phía ra rằng, các sứ đồ rằng, ở anh em chúng ta phải làm chi? Quý ông bà chị em ơi, họ nghe lời làm chứng của sứ đồ kia, được Đức Thánh Linh Ngài sức dầu, và họ được cảm động. Tôi phải làm chi? Tôi phải làm chi để được sự sống? Tôi phải làm chi để nhận được sự cứu rỗi? Và cảm ơn Chúa, mình thấy Phi-rơ ông trình bày. Ông nói rằng anh em hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Chúa Giê-xu mà chịu phải bắp tem để được tha tội, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Và cảm ơn Chúa, tiếp theo đó câu số 41 cho chúng ta thấy, vậy những kẻ nhận lời đó, những kẻ nhận lời đó là những kẻ nhận lời gì? Họ đã nhận lời mà sứ đồ Phi-rơ trình bày về Chúa của Thế Giê-xu đó. Họ nhận những lời đó. Và Kinh Thánh nói thêm, trong ngày đó có 3.000 người tin Chúa. Quý mời chị em, chúng ta hậu thánh, chúng ta không chọn tội nhân. Tôi và quý cụ mà chị em, chúng ta không chọn tội nhân. Nhưng mà điều chúng ta làm là chúng ta giao giảng về phúc âm cho tội nhân.
chúng ta trình bày về phúc âm cho tội nhân, chúng ta nói về tình yêu của Chúa có thể cho tội nhân, nhưng chỉ có Chúa mới chọn tội nhân, Chúa mới kêu gọi tội nhân mà thôi. Bởi vì trong câu số 39 của đoạn 2 nói rằng vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Chúng ta không chọn tội nhân, chúng ta không gọi tội nhân, nhưng mà Chúa dùng chúng ta để giảng về phúc âm, để nói về phúc âm, để trình bày về phúc âm cho tội nhân. Và cảm ơn Chúa, hội thánh đầu tiên họ đã làm việc đó, và hội thánh của chúng ta đã làm điều đó, và chúng ta tiếp tục làm điều đó. Quý mạnh chị em, chúng ta cần phải dự phần với ban chỉ đạo. Ông trưởng ban chỉ đạo ơi, chúng tôi cầu nguyện cho ông, chúng tôi cầu nguyện cho bà, chúng tôi trình quý vị trên trước mặt Chúa trong những gì đó. Đó là dự phần với ban chỉ đạo, nhưng chưa hết. Chúng tôi bây giờ chúng tôi đã làm chứng để cho cái người bạn đó. Bây giờ mời quý vị cùng đi với tôi, mời ban chỉ đạo cùng đi với tôi, mời mục sư cùng đi với tôi, để mình làm chứng cho cái gia đình đó. Tôi cảm ơn Chúa hội thánh mình làm điều đó. Tôi đơn cử một trường hợp đơn sơ như gia đình của ông bà Trần Trường Cảnh, có tuổi, vợ bị bệnh tật, nhưng vẫn tìm cách để giới thiệu về Chúa cho người bạn. Mục sư ơi, chúng tôi đã làm chứng cho ông bà Nguyễn Hồng Lan đó rồi, chúng tôi đã cầu nguyện cho gia đình đó nữa rồi, họ cũng có cảm tình nữa rồi. Mục sư ơi, bây giờ mục sư đi với chúng tôi tới thăm để tiếp tục làm chứng về Chúa cho người đó. Tôi cũng đã được biết anh chị Hiển cũng đã đi tới thăm gia đình đó. Đó là chứng đạo, đó là chúng ta học theo hồn khuôn mẫu của hội thánh đầu tiên. Như vậy thì ai có thể dám nói hội thánh hy sinh của chúng ta không biết chứng đạo, hội thánh hy sinh của chúng ta không biết cách chứng đạo? Quý mà chị, chúng ta chỉ trả lời trước mặt cứu Chúa của chúng ta về công việc này. Chúng ta không trả lời với người là hội thánh tôi phải làm cái là hội thánh tôi đâu. Không, chúng ta trả lời trước mặt Chúa của chúng ta rằng hội thánh chúng tôi chứng đạo, hội thánh chúng tôi nói về Chúa, nhưng chúng tôi nói theo cái phương thức mà Chúa cảm động hội thánh chúng tôi nói. Chúng tôi đi theo đường lối Chúa dẫn hội thánh chúng tôi đi. Quý mạnh chị em thấy hội thánh Corinto khác, hội thánh Philip khác, hội thánh Ephesus khác. Mỗi hội thánh có những sắc thái khác nhau, nhưng hội thánh của chúng ta, chúng ta chọn hội thánh đầu tiên để làm khuôn mẫu cho thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì có nhiều cái phương thức để giúp chúng ta nói về Chúa. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì mình thấy là cái chương trình y một số nơi hết sức kết quả, có phương pháp, có bố cục, có dàn bài, có thăng bài, rất là dễ hiểu, rất tốt. Nhưng mà quý mạnh trên đó không phải là tất cả. Rồi cái chương trình CC một sứ nguyện và chúng tôi đã hướng dẫn và huấn luyện cho ban gia đình trẻ trong suốt cả 5 tuần vào những tối học kinh thánh tối thứ ba, những buổi nhóm nhỏ tại tối thứ năm, ôn lại chương trình Friendship Evangelism, ôn lại cái bố cục của EA, ôn lại cái chương trình về tình bạn làm chứ, vân vân. Nhưng mà quý mạng cho em, đó không phải là tất cả. Nếu đó là tất cả thì quý vị thấy hội thánh đầu tiên họ bị thất bại rồi. Tại vì họ đâu học EA, họ đâu học chương trình 4C, họ đâu có học chương trình Friendship Evangelism, mà vẫn có 3.000 người tin Chúa, vẫn có 5.000 người Chúa lấy vào trong hội thánh. Ô quý ông bà chị em ơi, như vậy cho chúng ta biết một điều ở hội thánh đầu tiên mẫu mực có, đó là gì? Là Chúa Thánh Linh thăm viếng họ, là mỗi cá nhân mở lòng mình ra để Chúa đụng vào. Có hai cái chữ bi mà có thể chúng ta học nhiều cái phương thức chứng đạo, nhưng mà có hai cái chữ B mà mình chưa học mình cũng tốt nghiệp nữa, đó là bận, busy. Nhưng mà quý mạch em đã tại đây chúng ta thấy, quý mạch em đừng hiểu lầm. Cảm ơn Chúa, trong bắt đầu tối nay là cái khóa EE sẽ khai giảng rất tốt. Chúng ta cầu nguyện để Chúa ban phước trên đời tới Chúa Mục sư Bình và Mục sư Trần Thế Hùng Sơn sẽ có quyết định. Chúng ta cảm ơn Chúa và anh Hiếu cũng được cảm động, hội thánh chúng ta cũng hỗ trợ phần tài chánh để tham dự, rất vui, rất tốt, cảm ơn Chúa. Nhưng nếu tôi nói rằng tôi có ý là tôi biết cách tổ chức và chứng đạo, còn hội thánh không có là không phải. Không, hội thánh đầu tiên không có. Quý mạnh chị em, hội thánh đầu tiên tại đây họ bước đi bằng sự cầu nguyện. Một hội thánh mẫu mực bước đi bằng sự cầu nguyện. Và khi họ dốc đổ cầu nguyện thì tất cả những cái sự chữ B mà nãy mình nói đó nó rớt xuống hết. Người ta nói về Chúa, Phêrô nói về Chúa, Philip nói về Chúa trong những tuần tới mình sẽ học. Và mình thấy rằng Chúa cứu thêm, Chúa lấy thêm những người trong hội thánh. Trở lại với phân đoạn mà chúng ta sẽ học. Thưa quý mạnh chị em, câu số 42, vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Đoạn 1 hồi nãy tôi đã thưa với quý hội thánh là sứ đồ Phêrô, ông giảng, ông trình bày, ông lập chứng, ông nói về các tiên tri, nói về Chúa Giêsu sẽ đến. Phêrô nói tiếp về Chúa Giêsu chịu treo mình thực tập được tự giá. Ông tiếp tục ông giảng và ông dạy, và tại đây họ tin Chúa rồi. Và Kinh Thánh lại nói thêm là những người ấy là 3.000 người đó, 3.000 người mới tin Chúa đó. Họ giữ chặt lấy cái lẽ đạo mà sứ đồ Phêrô đã nói tới, lại tin Chúa Giêsu, nhờ cậy Chúa Giêsu, và họ chỉ nắm chặt cho mình điều đó. Một cái chữ mà chúng ta cùng suy nghĩ tại đây nó là vả những người ấy bền lòng. Do chúng ta biết rằng trong bối cảnh đó có nhiều sự bắt bớ, có nhiều lẽ đạo khác nhau, có nhiều lẽ đạo tấn công vào lẽ đạo thần học về Chúa Giêsu mà chúng ta tin. Nhưng mà những người mới tin đạo, những người mới tin Chúa đó, họ chọn, họ bền lòng, họ nắm giữ điều đó, họ không buông những điều đó ra. Họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Sứ đồ dạy điều gì? Các sứ đồ dạy điều mà chúng ta đã hồi nãy nói, dạy về Chúa Giêsu, nói về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là trọng tâm, là trung tâm điểm của sự cứu độ. Quý mạnh chị em mở với tôi ở trong sách Mát đoạn 5. Sách Mát đoạn 5 Sách Mát đoạn 5 đây là câu chuyện nói về một người Gê-ra-xê bị quỷ ám. Người này một đời sống vất vả, một người này đã quỷ sai khiến, nhưng mà kỳ diệu thay khi Chúa đến, Chúa cứu, cuộc đời ông được thay đổi, cuộc đời ông được biến đổi hoàn toàn. Từ cái chỗ ở trong mộ địa bây giờ biết ở nhà, từ cái chỗ xin lỗi trần truồng chạy bây giờ biết mặc quần, ngày xưa tâm thần bấn loạn bây giờ người bình tĩnh, tâm trí bình thường lại. Ô ông nhận được cái ơn của Chúa, ông nhận được sự cứu rỗi của Chúa cao vời quý báu quá. Ông nói Chúa ơi cho con đi với Chúa. Chúa nói không. Chúa nói gì trong câu 19 và 20? Nhưng Đức Chúa Giêsu không cho mà phán rằng hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi thế nào. Vậy người đi đồn ra trong xứ Decapolơ những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình, ai nấy đều lấy làm lạ. Quý mời chị em, người này nghe theo lời Chúa. Tôi nghĩ chiến lược và chiến thuật tốt nhất để đi ra làm chứng là có lời Chúa. Và người này đã làm điều đó. Quý vị nhớ những thập niên trước đây, 10 hoặc là 20 năm, khoảng 20 năm, nó có cái phong trào chiến dịch gọi là school bus. Quý vị nhớ không? Có những cái đoàn xe school bus họ chạy, họ đón anh nhỏ và đưa đến nhà thờ. Bây giờ không còn nữa. Phải không? Quý mạnh gian chúng ta không chạy theo phong trào. Chúng ta đi sát vào lời Chúa. Chúa hướng dẫn tôi, Chúa cảm động tôi. Và tôi sẽ giống như cái người này, để tôi nhận được ơn của Chúa, tôi sẽ nói về lời ơn của Chúa. Sự thương xót của Chúa lớn lao trên cuộc đời tôi thế nào, sự cứu rỗi của Chúa đến với cuộc đời tôi thế nào, tôi đã được Chúa thăm viếng thế nào, cuộc đời tôi ngày trước tan vỡ, bây giờ tôi được lành lại, cuộc đời tôi hư hỏng, bây giờ được đổi mới nào, tôi sẽ nói lại về điều đó. Đó là điều người bị quỷ ám tại Giê-ru-sa-lem đã làm. Trở lại, chúng ta thấy những người ấy bền lòng giữ các lời dạy của sứ đồ. Quý mạnh chị em có thể nói từ câu 47 đến 42 đến 47 có 4 điều mà chúng ta thấy họ bền lòng giữ lấy. Họ bền lòng giữ lấy, thứ nhất là giữ lấy lời dạy của Chúa. Họ bền lòng giữ lấy lời của các sứ đồ. Và mà mình thấy ông Phi-rơ ông nói gì? Ông nói hoàn toàn về Chúa Giêsu. Và chính cái lời đó đã thay đổi và biến đổi tội nhân. Không phải lời của Phi-rơ. Và bởi cái lời đó thay đổi lòng người nghe. Đụng tới lòng người nghe, biến đổi lòng người nghe. Chúng ta có thể được trang bị, nhưng thưa quý ông bà chị em, trên hết, tốt hơn hết, quý hơn hết, phải là lời của Đức Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa, ông Phi-rơ ông nói thì người ta cảm động. Chẳng phải tại vì ông Phi-rơ nói, nhưng mà tại vì lời của Chúa và quyền việc làm của Chúa Thánh Linh. Quý mời chị em, chúng ta sẽ học về công vụ các sứ đồ trong những ngày tới. Và tôi ước ao quý vị đọc trước với tôi, nếu được đọc đi đọc lại. Và chúng ta sẽ khám phá ra nhiều cái điều màu nhiệm. Và một trong những cái mầu nhiệm có thể thay đổi lòng tôi và quý vị là danh Chúa Giêsu. Mà cùng sao chúng ta sao? Danh nó cao quý, danh nó tuyệt vời, và danh nó có quyền năng để thay đổi lòng tôi và quý vị. Nhưng tôi muốn nói hôm nay là các sứ đồ họ nói về danh Chúa, họ giảng về danh Chúa, và những người mới mẻ đơn sơ đó họ giữ lấy lời đó, không giữ điều gì khác. Cảm ơn Chúa. Cho nên thưa quý mạng anh, tôi muốn kêu gọi quý vị hãy cùng với chúng tôi tham dự những buổi học kinh thánh. Những buổi học kinh thánh đó chúng tôi sẽ dùng lời Chúa để trang bị cho quý vị và huấn luyện quý vị, để kêu gọi và thúc đẩy quý vị để cùng với ban chính đạo đi ra nói về Chúa. Trong thì giờ giảng chúng ta không đủ thì giờ, nhưng trong những buổi tối cầu nguyện liên tục trong cả tháng chúng ta làm được điều đó. Nên tôi khích lệ quý vị tham dự tối thứ ba của gia đình trẻ. Bây giờ được biết đã đổi là vào tối thứ sáu của các anh chị, đổi vào tối thứ sáu. Chúng ta có hai khu vực, khu phía Tây và phía Bắc. Quý vị thuận tiện khu vực nào, quý vị đến tham dự khu vực đó. Và chúng ta sẽ có khu vực của Tây Nam. Để tại cái buổi nhóm, cái tổ đó, chúng ta được lời Chúa khích lệ mình, lời Chúa trang bị mình, lời Chúa huấn luyện mình, lời Chúa thúc đẩy mình và mình hiệp lại với nhau mà mình đi ra nói. Cái điều thứ hai mà họ hội thánh đầu tiên họ bền lòng, đó là họ thông công với nhau. Những người ấy bền lòng lời dạy của sứ đồ, giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em. Họ thông công. Chúng ta thường nghĩ là cái chữ thông công mình thường quen thôi, thông thường là con bữa ăn sao vậy không? Thì cũng đúng một phần nhỏ. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, cái chữ thông công trong nguyên văn mà bác sĩ Luca dùng tới trong tiếng Hy Lạp Koinonia, nó có nghĩa là những người đó có những điều cùng chung với nhau. Có những điều cùng chung với nhau. Và chúng ta thấy câu 46 đã giải thích cho cái chữ thông công đó. Câu 46 giải thích gì? Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh. Họ dùng chung với nhau. Rồi câu số 44 cũng giải thích thêm, phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chúng, họ cùng chung với nhau. Họ thấy có những cái nhu cầu trong 3.000 người này có sự thiếu thốn. Người đàn ông A này thiếu cái này, họ về nhà họ lấy hết, họ biếu, họ tặng, họ giúp, họ dâng, họ cho. Chị A kia cũng có những nhu cầu, tôi cũng về tôi lấy cho ta. Và thậm chí Chúa còn cảm động việc lớn hơn nữa là họ bằng lòng bán tài sản của mình đem tới. Và dĩ nhiên quý bà chị em, không phải tất cả đều bán gia sản đâu. Tại vì chúng ta học trong những tuần tới, chúng ta sẽ thấy khi mà họ bị bắt bớ thì họ quay về trở lại của một nhà bà tín đồ, thì cái nhà bà nó cũng còn định, tức là bà chưa bán nhà. Nhưng mà cái điều chúng ta học tại đây là họ thông công với nhau. Họ có những cái nhu cầu, họ đem tới, họ chia sẻ với nhau và họ cùng đáp ứng với nhau. Giữa cộng đồng đức tin, giữa những cộng đồng đức tin mà họ bằng lòng giữ lấy lời dạy của Chúa đó, phải yêu thương nhau, phải lấy lẽ kính nhường nhau, họ chia sẻ những điều. Quý mạng chị em, chúng ta được Chúa thương xót, Chúa cứu. Và mỗi cuộc đời chúng ta có những cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tôi để ý và tôi thấy, tôi để ý trong hội thánh mình và tôi thấy, có những quý bà, quý chị, có những quý ông để ý đến những nhu cầu của anh em mình và sẵn lòng giúp đỡ. Đó là điều đáng quý. Đó là cái tinh thần của hội thánh đầu tiên đã có. Có những vị tôi thấy đã cao tuổi trong hội thánh. Mình nói vui vui, em xin lỗi, ở nhà coi phim tập còn vui á, thích á. Nhưng mà tôi được biết thì những vị cao niên đó dùng cái thì giờ để gọi những anh chị em vắng mặt nhốt. Đó là điều đáng khích lệ. Quý ông anh chị em, hội thánh đầu tiên họ đã giữ lời dạy của các sứ đồ và họ thông công với nhau. Họ thương nhau, họ thông công với nhau. Họ giúp đỡ nhau. Tôi ước ao hội thánh chúng ta quan tâm với nhau nhiều hơn. Trong tinh thần yêu mến, trong tinh thần nâng đỡ. Cái người mà họ yếu, hoặc là vì những cái sự trở sự thì thường hay có một vài cái điều buồn. Mà chúng ta cậy ơn Chúa, dùng lời của Chúa để mình khích lệ anh em này, nâng đỡ anh em này. Thường thì dễ lắm mà mình mắc phải là tôi thấy ông mục sư thế này, hay là hậu thánh mình thế này, hậu thánh mình thế kia. Quý vị biết gì không? Quý vị tìm cho tôi những tín hữu trọn lành đi. Quý vị chỉ cho tôi. Tôi sẽ ra tôi mời người đó vô để làm hội viên của mình. Quý vị nghĩ rằng mình tin được không? Có những người nào toàn vẹn? Quý vị chỉ cho tôi những mục sư nào mà toàn vẹn. Hội thánh chúng ta sẽ mời vị đó đó để quản nhiệm hội thánh mình. Cũng không tin được ai. Nhưng mà trong tình yêu của Đấng Christ, chúng ta nâng đỡ nhau, gây dựng lẫn nhau. Quý vị nghĩ rằng 3.000 người hội thánh đầu tiên này họ có khiếm khuyết không? Có. Người này có cái ương ảnh của người này, bà kia có cái ương ảnh của bà kia. Nhưng mà tại sao họ lại ngồi lại với nhau? Họ chung lại với nhau, họ san sẻ cho nhau. Vì cớ họ giữ lời Chúa, họ có lời Chúa. Ô tôi giật mình, tôi tính giận anh, tôi tính làm khó anh, thì tôi nhớ tới lời Chúa là phải thương anh em mình. Tôi tức mình quá mà, nhưng mà tôi có lời Chúa, tôi nói Chúa không được tức, không được giận. Thay vì tôi muốn nó trả đũa lại, ăn miếng trả miếng cái, nhưng mà tôi có lời Chúa, tôi nhớ tới, hãy mau nghe chậm nói chậm. Những người này, 3.000 người này, họ có những khuyết điểm như chúng ta có mà thôi. Nhưng điều mà họ có thể nói là hơn chúng ta, đó là họ bền lòng giữ lấy lời Chúa. Và vì có đó nó phá đổ tất cả những điều khác, và họ chung lại với nhà, họ không cầu nữa. Cái điều thứ ba mà họ bền lòng, đó là họ bẻ bánh. Bẻ bánh là chúng ta nghĩ ngay đến hình ảnh Chúa Giêsu đã thiết lập lễ tiệc thánh trong Luca đoạn 22. Chúa Giêsu ngài cầm bánh lên tạ ơn và bẻ ra mà phân phát cho các sứ đồ. Ô họ làm điều đó mỗi ngày, ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chúng mới. Dùng bữa. Tôi tin chắc rằng khi họ bẻ bánh, họ nhắc lại cho nhau, các sứ đồ nhắc lại cho những tân tín hữu, các sứ đồ đã nhắc lại cho quý ông quý bà thế nào Chúa Giêsu đã chịu chết vì mình. Vì cái đó mà chúng ta không ngạc nhiên khi mỗi lần cử hành lễ tiệc thánh, một sư đọc trong phân đoạn kinh thánh mà sứ đồ Phaolô dạy rằng mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì giao sự chết của Chúa cho tới lúc ngày đến. Để mình thấm nhuần điều đó, để mình luôn luôn được thức tỉnh điều đó, và mình giao sự chết của Chúa cho tới lúc ngày đến. Và hội thánh đầu tiên họ đã giao, họ đã làm, họ đã nói, họ đã làm chứng. Quý mạng chị em, hội thánh đầu tiên 3.000 người, họ đã bền lòng giữ lấy các lệnh đạo của sứ đồ. Họ đã cùng thông công với nhau, chia sẻ, san sẻ cho nhau. Họ cùng cầu nguyện chung với nhau, họ nâng đỡ nhau. Và cái điều thứ tư mà câu 42 nói, đó là họ cầu nguyện, bền lòng giữ lấy cơ thể cái sứ đồ, sự thông công bài bánh và sự cầu nguyện. Tôi thật, chúng ta có thể cầu nguyện tại nhà, bởi vì Đức Chúa Trời là toàn năng, Chúa ở khắp mọi nơi. Chúng ta có thể cầu nguyện tại nhà, nhưng mà chúng ta thấy hội thánh đầu tiên, hội thánh mẫu mực đầu tiên, họ chung lại với nhau và cầu nguyện. Để qua sức mạnh cầu nguyện chung với nhau, nó tạo nên một cái hàng rào chiến tuyến để ngăn chặn những lần tên mà ma quỷ sẽ tấn công vào. Nếu quý vị sáng thứ bảy quý vị đến đây cầu nguyện với tôi và một số anh chị em nữa, thì tôi dám bảo đảm quý vị, quý vị có buồn một sư tắt máy rồi, quý vị cũng sẽ thương một sư rồi. Tại quý vị quỳ gối cầu nguyện với ông mà. Quý vị có giận anh em mình tắt máy, nhưng mà nếu quý vị quỳ gối cầu nguyện với nhau, hồi quý vị cũng sẽ thương họ mà. Bởi vì tại trong cái chỗ cầu nguyện cho nhau, nó sẽ phá vỡ tất cả những sự ngăn cách mà đó là chiến lược của ma quỷ. Nó gieo vào cho người này không thích người kia, người này buồn người nọ, người này giận người kia, vân vân. Nhưng nếu chúng ta như hội thánh đầu tiên khuôn mẫu, chúng ta bền lòng cầu nguyện chung với nhau, thì tất cả những bức tường gì đều sang bằng hết. Thưa quý cầu phẩm bạn, quý vị đọc phân đoạn kinh thánh này, quý vị thấy một cái điểm mà tôi thỏa lòng vô cùng. Tôi thỏa lòng vô cùng. Quý vị mở kinh thánh ra với tôi và chúng ta cùng thấy ở chỗ này. Câu số 46 phần B đó. Tôi đọc lại câu 46. Ngày nào cũng vậy, họ cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau gì? Cách vui vẻ thật thà. Ồ, họ không có cái kiểu mà ở ngoài mặt thì vui, mà trong lòng thì có dao đâm lên. Tại kinh thánh nói rõ, họ dùng bữa chung với nhau. Ồ, tôi có thể cười anh đẹp trai quá, trong lòng nó xấu quá. Nhưng mà tại đây họ gì? Họ dùng bữa vui với nhau mà thật thà. Kinh thánh nói điều đó tại vì họ có thời giờ cầu nguyện với nhau, họ có thời giờ tuôn đổ nỗi lòng mình ra cho công việc của hội thánh, họ hiểu nhau, họ quan tâm với nhau, từ công việc lớn cho tới công việc nhỏ. Và đối với hội thánh chúng ta, từ công việc của nam giới cho tới nữ giới, từ công việc của gia đình trẻ cho tới thanh thiếu niên, cho tới ông nhi, chỉ có thời giờ cần sẽ giúp chúng ta đứng chung lại. Nên tôi tha thiết xin nhắc lại, kêu gọi quý vị, chúng ta, tôi biết chúng ta đều bận mà hai chữ B, nhưng chúng ta phải ơn Chúa dành thời giờ đến học kinh thánh với mẹ, cầu nguyện với mẹ. Có một người nói với tôi rằng, mục sư ơi, nghe mục sư kêu gọi và cổ động vấn đề xây dựng cơ sở mà không thấy mục sư giảng, mục sư nói gì vấn đề xây dựng cơ sở hết trơn. Tôi nói là mời quý vị đó tới tối thứ bảy. Tối thứ bảy là quý vị sẽ nghe mục sư chia sẻ trong sách Nehemi, tinh thần xây dựng đền thờ của Nehemi và toàn thể những người được trở về xây dựng đền thờ, thì quý vị mới có thể hiểu được trăn trở của anh em đang chăm sóc. Quý vị mới có thể hiểu được cái khắc khoải, cái lòng ao ước và mong ước của ban linh mục. Cảm ơn Chúa, hội thánh đầu tiên 3.000 người, dù là tại đền thờ, dù là họ ăn ở phía sau, hay là họ ăn ở tại nhà riêng, họ dùng bữa chung nhau, đều vui vẻ và thật thà, thành thật với nhau, chân thành với nhau. Chúng ta muốn điều đó không? Chúng ta trông đợi điều đó, chúng ta khao khát điều đó phải không? Và câu số 47 thì cứ mỗi lần mà họ nhóm tại đền thờ hay là tại nhà đó, thì họ làm gì? Ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ hợp nhau lại một thánh đầu tiên này, họ chỉ suy tôn một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Họ chỉ ca ngợi một mình Đức Chúa Trời. Họ tôn cao Đức Chúa Trời. Hay nói một cách khác là họ dù là tại nhà riêng hay là tại đền thờ, họ chú tâm tôn thờ Đức Chúa Trời. Và qua việc họ làm như vậy thì chúng ta thấy có kết quả. Điều mà họ làm đó được đẹp lòng cả dân chúng. Tôi không thấy cái anh đó thôi, tôi thấy đó là tôi nghe anh than về hội thánh. Tôi không gặp, tôi gặp thì nghe chị nó buồn về hội thánh.
Ở đây chúng ta không thấy điều đó trong trong hội thánh đầu tiên chúng ta. Tại vì họ không chú ý, họ không để ý đến những cái điểm nhỏ, nhưng mà họ để ý đến một đấng tối cao toàn năng đang biến cải cuộc đời họ. Họ muốn suy tôn đấng đó. Và thay vì những cái nhỏ nhỏ nó đụng lên, không, tôi chỉ suy tôn Đức Chúa Trời tôi mà. Quý mạnh cho em, nếu quý vị giống tôi, quý vị ngước lên, quý vị nhìn cái đèn đó, quý vị chỉ thấy cái đèn đó thôi mà quý vị không thấy cái hộp rác ở dưới này. Quý vị đồng ý không? Họ suy tôn. Thưa quý cụ mà chị em, chúng ta đang và sẽ học với nhau về sách công vụ các sứ đồ. Dĩ nhiên không phải từng đoạn, nhưng tôi cảm ơn Chúa để dùng một số con đoạn để đáp ứng ngay cái nhu cầu cho hội thánh và cho chúng ta. Nhưng điều tôi muốn nói là thế này: điểm so của hội thánh đầu tiên là họ bền lòng giữ lấy bốn điều: lời của Chúa, thông công, vui vẻ mật thiết với nhau, họ bẻ bánh và họ cầu nguyện cho chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta. Xin chúng ta cùng đứng lên.